Chào mọi người, hôm nay Phi Vân nhận được một tin nhắn khá là dài của một bạn trẻ đang không ở Việt Nam, đang ở nước ngoài. Thì thật ra là trên blog của Phi Vân có rất là nhiều bạn Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, đâu đó khoảng 59 quốc gia khác nhau. Cho nên là cũng không có ngạc nhiên khi mà nhận tin nhắn từ nước ngoài như vậy. Cho nên Phi Vân cũng muốn chia sẻ cái vấn đề của bạn và đưa ra cái góc nhìn của mình. Rất mong là nó cũng giúp được cho nhiều bạn trẻ ở nhiều quốc gia khác nữa chứ không phải chỉ ở Việt Nam không ha. Con chào cô Phi Vân. Con 24 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Con theo dõi từ lâu và rất ngưỡng mộ cô. Con đường cô đã chọn cũng như những giá trị cô mang lại cho lớp trẻ Việt Nam. Do vậy, con xin gửi tới cô lá thư này với mong muốn da diết có được sự chỉ đường của cô ạ. Cụ thể, trường hợp của con là du học sinh. Đến nay là năm thứ 7 ở nước ngoài. Con đi du học, tốt nghiệp và hiện giờ đang đi làm ở bên này. Cuộc sống khá ổn định, nhưng con lại rất mong muốn được trở về Việt Nam. Con nghĩ câu chuyện của con không đơn thuần là đi hay về, vì con xác định lâu dài là về Việt Nam. Con luôn luôn đau đớn, nguyện vọng được cống hiến cho quê hương, được làm những điều có ích cho đất nước. Hơn vậy, cuộc sống đi làm đôi khi tẻ nhạt khiến con suy nghĩ nhiều hơn về lẽ sống của con. Con cảm giác công sức này được cống hiến không đúng nơi. Con lại mong muốn dùng sức trẻ đó để mang lại điều gì cho nơi gọi là nhà. Con cũng rất đam mê kinh doanh, con có thử sức các dự án cá nhân nho nhỏ và luôn tìm cách gửi gắm những giá trị của Việt Nam và châu Á vào đó. Tuy nhiên, do thời gian ở lại đây cũng khá lâu, ngành con thiên về bên mảng thiết kế nên con khá là tự ti khi nghĩ đến khả năng cống hiến của mình. Con không dám về nhà vì cảm thấy mình sẽ chẳng làm được gì mất. Tuy ở nước ngoài, con vẫn cố hết sức tham gia các công tác thiện nguyện, cũng ủng hộ các anh chị cô chú người Việt bên này, nhưng con lại muốn về nhà được trực tiếp đặt những nền móng để tạo ra sự phát triển. Con kể dài dòng với cô là vậy, để mong cô có thể gợi ý những dự án mà cô biết hay cách khiến con có thể có ích hơn trong tâm thế của du học sinh xa nhà lâu năm. Con cũng rất mong muốn có được thông tin về các group, các cộng đồng khởi nghiệp trẻ ở Việt Nam ạ. Con cảm ơn cô đã dành thời gian đọc thư. Con chúc cô sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Một cái lời tâm sự rất là dài ha. Thì trước hết là rất là cảm ơn bạn đã và những lời chúc của bạn dành cho cô Phi Vân. Qua cái tin nhắn đó, nó có rất là nhiều thông tin khác nhau đang chéo. Nhưng mà điều mà Phi Vân cảm nhận đó, là bạn đang không có hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc với cái cuộc sống hiện tại của mình. Mặc dù là nó là một cuộc sống ổn định ở nước ngoài, và đối với lại một người Việt Nam mới ở nước ngoài 7 năm mà có cuộc sống ổn định là cũng không phải là dễ. Không biết là cái công việc mà bạn làm thì nó là công việc như thế nào, có phải là cho một công ty tổ chức ở của nước ngoài hay không, hay là nó là một công việc chỉ liên quan đến cộng đồng Việt Nam thì Phi Vân cũng không có nghe bạn nhắc đến. Thì bây giờ cái đối với một người đã từng đi du học ở nước ngoài rất lâu năm như là cô Phi Vân, thì cái góc nhìn của cô như thế này. Cái trải nghiệm và kinh nghiệm mình có được trong việc học cũng như làm việc ở nước ngoài nó cực kỳ quan trọng. Cho dù là bạn ở Việt Nam, bạn đi làm cho công ty nước ngoài đi chăng nữa, thì nó cũng không có được cái trải nghiệm tốt như là mình đi làm ở nước ngoài. Bởi vì ở đó nó là một cái môi trường mới, nó một cộng đồng mới, một xã hội mới, một văn hóa mới, một đất nước mới, một cái nền kinh tế mới, một cái nền kinh tế rất khác. Và cái cách làm việc, nếu mà bạn làm cho được cho một công ty nước ngoài ở đó, thì nó là một cái môi trường hoàn toàn khác. Phi Vân là người được trải nghiệm như vậy ở Úc. Và đó chính là thời gian nó giúp cho cô Phi Vân lớn nhanh nhất, học cách trở nên chuyên nghiệp hơn, học được nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng trong việc quản lý, trong làm việc, trong quản lý, cũng như là xây dựng một cái tổ chức. Thì vì vậy á, bạn nên trân trọng cái khoảng thời gian bạn còn ở nước ngoài, và bạn nên dùng nó để intentionally, tức là một cách có chủ ý, học hỏi tất cả những gì mình có thể về kiến thức, về trải nghiệm, kinh nghiệm, cách làm việc, cách tổ chức của một cái công ty nước ngoài. Cái đó nó sẽ là cái tài sản quan trọng, rất quan trọng của bạn để mà phát triển trong tương lai. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, bạn nói bạn làm trong ngành thiết kế mà, và bạn không dám về Việt Nam bởi vì bạn tự ti và nghĩ là mình sẽ không làm được gì ở Việt Nam, thì Phi Vân không đồng ý. Bởi vì ngành gì cũng quan trọng như nhau, ngành gì mình cũng có thể phát triển được hết. Đặc biệt là những cái ngành mà nó liên quan đến sáng tạo, thì là những ngành mà càng ngày càng người ta càng cần trong tương lai, khi mà tự động hóa, robot, AI dần dần thay thế những công việc lặp đi lặp lại của con người. Ngành gì nếu mình muốn phát triển, mình cũng có thể phát triển được cả. Và nếu bạn đang ở trong ngành thiết kế và bạn đang ở nước ngoài, thì bạn đang có được cái môi trường thuận lợi nhất để học và biết những cái kiến thức và kỹ năng cập nhật nhất, có thể là cập nhật hơn rất nhiều so với Việt Nam. Cho nên đó là Phi Vân không thật ra rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao bạn lại tự ti. Lẽ ra bạn phải cảm thấy đó là một cái advantage, một cái lợi thế cho mình khi trở về nước chứ. Bởi vì là không phải ai cũng được đi học ở nước ngoài, và không phải ai cũng được đi làm ở nước ngoài, có cái kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Đó là cái điều mà sẽ rất nhiều công ty ở Việt Nam người ta coi trọng. Cho nên bạn nên dẹp cái suy nghĩ không đúng về chuyện là mình tự ti đi. Cái đó là một cái thái độ không đúng. Cái thứ ba là bạn có nói là bạn thích kinh doanh và bạn mong muốn là học hỏi để mà có thể phát triển trong kinh doanh. Thật ra kinh doanh hay startup á, cái điều quan trọng nhất là kỹ năng và khả năng quản trị và phát triển cái business đó. Mà cái kỹ năng và khả năng quản trị đó, cái cách học tốt nhất là học trong những cái công ty đa quốc gia, công ty quốc tế mà mình đang làm việc. Đúng không? Luôn luôn á, ai mà startup mà có kỹ năng quản trị rồi, biết cách quản trị và phát triển cái business rồi, thì người đó luôn luôn là startup thành công hơn. Cho nên á, cái độ tuổi thành công của startup founder trên thế giới nó không phải là 22, 23 tuổi đâu. Không phải là trẻ vậy đâu, mà nó là từ 35 đến 40 tuổi. Thành ra bạn đang được đi làm thì bạn nên học hết cái cách quản trị, cái cách phát triển của cái tổ chức mà bạn đang thuộc về. Rồi bạn sẽ sử dụng được những cái kiến thức và kỹ năng đó cho cái việc kinh doanh của mình sau này. Còn nếu mà bạn đang ở nước ngoài á, thì thực ra ở những cái nước phát triển như vậy, cái văn hóa và cái văn hóa startup nó rất là mở. Cho nên á, là bạn hoàn toàn nên tìm hiểu về các cái hoạt động startup ở cái quốc gia mà bạn đang sinh sống và công tác. Và bạn chủ động, bạn tham gia vào trong những cái hệ sinh thái startup ở đó, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở đó. Bởi vì là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo luôn luôn mở, và nó mở cho tất cả mọi người. Cho nên là những cái startup hub, những cái trung tâm về startup, những cái nơi của chính phủ tạo ra để mà incubate, để mà hỗ trợ cho các cái startup, thì ai cũng có thể tới được hết, ai cũng có thể tham gia những cái hội thảo, hội hội nghị, workshop ở đó được hết. Thì đó là một cái môi trường rất là tốt để cho bạn tìm hiểu, kết nối với lại cộng đồng bên đó và học hỏi thêm được rất là nhiều thứ. Cho nên đó là cái điều thứ ba mà cô Phi Vân nghĩ là em nên làm. Thay vì là chỉ theo dõi những cái group hay là những cái hoạt động ở Việt Nam mà bạn lại không có ở Việt Nam để có thể trực tiếp physically tham gia vào những hoạt động như vậy, thì cái việc kết nối nó cũng khó khăn hơn. Còn thực sự ra muốn theo dõi thì search Google ra thiếu gì ha, nên không có cần thiết là cô phải đưa cho em một cái list đâu. Điều cuối cùng á, em nhắc rất nhiều về việc đóng góp và em muốn làm cái gì đó cho quê nhà của mình. Thì Phi Vân hay nói với các bạn trẻ vậy nè, ở từng thời điểm trong cuộc đời của mình á, mình sẽ đóng góp khác nhau. Khi mình còn trẻ, mình nguồn lực còn ít, mình còn phải lo cho sự nghiệp và công việc, cho việc học hành của mình á, thì mình đóng góp bằng sức sức lực của mình cho những cái hoạt động nào mình có thể đóng góp được. Còn cái đóng góp mà nó to lớn nhất của một con người á, là em phải trở thành một người xuất sắc, một người giỏi về kiến thức, về phẩm chất, về khả năng, về bản lĩnh, và đặc biệt là giỏi trong cái sự nghiệp, trong cái ngành nghề của mình. Khi mình trở thành người xuất sắc rồi á, thì mình có thể giúp được cho quê nhà ở rất là nhiều góc độ khác nhau ha. Cho nên á, trước khi mình loay hoay với chuyện mình cần phải giúp như thế nào, mình cần đóng góp như thế nào, thì trước hết mình nên tập trung vào phát triển bản thân của mình để mình trở thành một người xuất sắc đã, một người bản lĩnh đã. Và khi mình đạt được cái tâm thế, cái vị thế như thế rồi á, thì có rất là nhiều cơ hội để mình đóng góp. Vì nói gì thì nói, Việt Nam rất cần nhiều nhân tài. Cho nên là Phi Vân nghĩ bạn khoan hãy quá loay hoay về cái chuyện này, về cái chuyện đóng góp, và hãy tập trung phát triển bản thân trước. Thì đó là những cái chia sẻ dựa trên những cái thông tin rất là ngắn ngủi mà bạn chia sẻ qua cái tin nhắn thôi. Thì góc nhìn nó cũng dựa trên những gì Phi Vân biết, bởi vì Phi Vân không biết nhiều hơn về bạn. Thì mong là bạn cũng như tất cả những người trẻ ở xa, Phi Vân biết là mọi người xa quê hương thì có rất là nhiều những cái khó khăn và thử thách mình đã phải đối diện, đặc biệt là ở một nơi xa lạ, không phải dễ để mà hội nhập vào xã hội cũng như là cộng đồng cũng như là văn hóa của người bản xứ. Và đôi khi mình sẽ cảm thấy rất là cô độc và mình hoang mang không biết là mình nên đi hay ở. Đó là cái nỗi niềm rất là tự nhiên của tất cả những người con xa nhà. Phi Vân rất là hiểu, rất là thông cảm. Xin dành một cái ôm cho tất cả những ai đang xa Việt Nam và đang cảm thấy cô độc như vậy. Và cũng mong là các bạn sẽ cố gắng lên, vượt qua được một chút những cái nỗi niềm xa xứ như vậy, để mà tập trung tận dụng được các cơ hội ở nước ngoài của mình để học hỏi, để trải nghiệm, để phát triển bản thân xuất sắc hơn. Và khi mà bạn sẵn sàng thì Phi Vân nghĩ là tất cả mọi người khi quay trở về Việt Nam đều có cơ hội cả, và cơ hội nhiều khi còn tốt hơn là những gì mình đang đang triển khai ở nước ngoài, đặc biệt là đối với những ai muốn làm kinh doanh. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, trước khi đến một cái đỉnh vinh quang thì con người ta phải trải qua rất là nhiều gập ghềnh. Phi Vân mong là các bạn vững vàng bản lĩnh để vượt qua những cái đoạn đường gập ghềnh ở phía trước. Đặc biệt là trong năm 2024 không phải là một năm dễ dàng gì. để chuẩn bị cho mình đầy đủ, chuẩn bị cho mình sẵn sàng chinh phục những cái đỉnh cao mới. Chúc mừng năm mới các bạn, và hy vọng 2024 sẽ là một năm tạo ra những cơ hội mới cho các bạn, khi mà các bạn phát triển bản thân mình tốt hơn. Mong là cũng sẽ có những cái dịp để gặp gỡ các bạn khi mà Phi Vân travel đến các cái quốc gia khác trong tương lai. Xin chào, và nếu có duyên thì hẹn gặp các bạn ở đâu đó trên thế giới nhé.